trình đọc truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu truyện cổ tích Nữ thần băng giá, tác giả giới thiệu cùng người nghe làm quen với em bé Rudy. Em là đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông ngoại ở thị trấn Geneva. Bé Rudy trước khác những đứa trẻ khác, từ khi mẹ cậu mất ở một hẻm núi băng thì bé trở nên trầm lặng ít nói. Nhưng bù lại, Rudy rất thông minh nhạy bén. Bé có thể vượt qua những thử thách mà nữ thần băng giá gây nên nhằm bắt bé về với mụ. Phần đầu khép lại với cảnh Rudy đến sống cùng người chú ở Tổng Phèo. Sau khi vượt qua những chặng đường đầy nguy hiểm, bây giờ Thu Dung sẽ kể tiếp phần sau của câu chuyện cổ tích Nữ thần băng giá của nhà văn Andersen.
Một hôm, Rudy theo chú đi săn. Ông ta cũng dùng mưu mẹo đó. Đường nhỏ hẹp, hay nói cho đúng hơn, chỉ có một vệt mờ. Đó chỉ là một cái rìa núi mỏng mảnh chênh vênh trên miệng vực. Tuyết đang tan dở dang, đá lở dưới chân và lăn xuống vực. Vì vậy chú em phải nằm dán mình xuống đất và trườn lên. Thế mà thỉnh thoảng cũng vẫn có một hòn đá lông ra, rơi xuống, nhảy muôn ngàn cái từ mỏm đá này sang mỏm đá khác trước khi chạm xuống đá vực đen ngòm. Judy đứng cách ông chú chừng 100 bước trên tảng đá vững chãi ở phía sau. Bên kia, một con đại bàng lớn bay thẳng đến chỗ người thợ săn đang trườn như một con sâu. Nó định dùng cái cánh quật ngã ông ta xuống vực để xé xác ăn thịt. Chú Judy không nhìn thấy nó, vì ông vừa trông thấy và đang mãi theo dõi con nai mẹ đang đứng với con ở bờ vực bên kia. Judy trông thấy con chim dữ và đoán biết ý định của nó. Em giơ súng lên sắp sửa bắn. Ngay lúc đó con nai giật mình nhảy lên chạy trốn. Ông chú nổ súng, con vật trúng đạn lăn ra chết. Trong khi nai con tẩu thoát, nhảy qua các mỏm núi và lao qua các vực thẳm vững chắc như một con nai lớn. Con đại bàng nghe thấy tiếng súng nổ sợ hãi bay đi. Nghe Judy kể lại, ông chú Judy mới biết mối nguy vừa đe dọa ông. Ông đi nhặt xác con nai, rồi họ vui vẻ quay về nhà. Ông chú rất mừng cất tiếng hát một bài ca thuộc từ hồi còn trẻ. Bỗng gần đấy nổi lên một tiếng động khác thường. Họ ngước mắt nhìn lên, cao tích trên đỉnh núi hiểm trở. Bãi tuyết dâng lên, chuyển động như một tấm lụa căng bị gió thổi sập rền lên như sóng. Rồi tất cả đám băng tuyết ấy lan ra, phân tán ra, tự như một thứ bọt trắng lao xuống, ầm ầm như sấm động. Đó là một trận băng lở khủng khiếp. Nó không đổ xuống phía họ nhưng gần lắm, gần quá. Chú Judy dùng hết sức gào lên.
Cháu đứng cho vững.
Judy bám chặt vào một thân cây. Người thợ săn leo lên, ôm chặt vào cành cây. Trận băng lở qua cách đấy hàng trăm thước, nhưng cơn giông tố do nó gây ra làm gãy tất cả những cây cối quanh đấy như củi khô rồi rải tung ra. Judy thấy mình bị ngã sóng sượt trên mặt đất. Cái cây mà em ôm khi nãy tự như bị cưa tận gốc, ngọn văng ra xa. Tại đó ông chú bị giở đầu nằm sóng sượt giữa đám cành cây. Tay ông hãy còn nóng. Không còn nhận ra mặt ông nữa. Trước cảnh tượng ghê rợn đó, Judy tái mặt run rẩy đứng lặng đi. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ. Đến tối khuya em mới mang tin khủng khiếp đó về đến nhà. Bà thím lặng đi, chẳng nói, cũng chẳng khóc. Chỉ đến lúc người ta mang thi hài về, nỗi đau đớn của bà mới bùng lên. Anh chàng Sabili đáng thương vào nằm bẹp trong giường.
Cả ngày hôm sau người ta không trông thấy hắn. Đến tối hắn tìm Rudy và bảo: cậu viết cho tôi một cái thư. Seberi này không biết viết nhưng biết sao bưu điện bỏ thư. Rudy hỏi: viết thư hộ anh à, gửi cho ai?
Gửi cho Đức Chúa Giêsu của chúng ta.
Anh nói gì thế?
Anh chàng ngớ ngẩn đáng thương nhìn Rudy bằng một vẻ cảm động nhất, chắp tay lại và thì thầm, vừa nghiêm trang vừa thành kính:
Giêsu-ma, lại Chúa tôi, Sabeli này muốn giết cho Chúa, để xin Chúa cho Sabeli được chết thay cho ông chủ.
Rudy siết chặt tay anh và phải vất vả mới giảng giải được cho anh hiểu rằng lá thư sẽ không lên đến trời và cũng không làm cho người chết sống lại được. Sau khi làm lễ chôn cất xong, bà thím bảo Rudy:
bây giờ cháu là cột trụ trong gia đình.
Và thực tình Rudy là như thế. Ai là thiện xạ giỏi nhất tổng phan? Những con nai biết rõ điều đó và bảo nhau:
này, phải rất coi chừng khi gặp Rudy.
Ai là người thợ săn đẹp sai nhất dùng? Các cô thiếu nữ trả lời:
ơi, đó là Rudy.
Nhưng họ không thêm câu:
phải coi chừng anh ta.
Và kể cả những bà mẹ nghiêm khắc nhất cũng không nói câu đó, vì anh chàng đậy phép với các bà biết bao, chào hỏi các bà duyên dáng biết bao và vui vẻ quạt bác đáng yêu biết bao. Đôi má sám nắng, bộ răng trắng muốt, đôi mắt đen bóng như hạt quyền, thật là một chàng trai đẹp quá chừng. Anh không thấy búa khi bơi trong suối hoặc trong hồ nước giá lạnh dùng Amber. Anh nhào lên lặn xuống như một con cá, không ai khéo léo trèo bằng anh. Anh có thể bò lên sườn núi đá dựng đứng như những con sên. Còn nhảy thì sao anh giỏi đến thế? Quả thực anh đã làm vinh dự cho các giáo sư mèo và nai của anh. Judy trở thành người dẫn đường giỏi nhất dùng. Nếu cứ làm nghề đó, anh có thể kiếm được cả một cơ nghiệp. Nghề đóng thùng của chú anh truyền cho, anh chẳng thích tí nào. Cái thích và niềm vui của anh là đi săn nai. Công việc ấy cũng kiếm ra tiền. Thế cho nên Judy là một đám tốt. Những cô gái nào khiêu dụ với anh đêm về làm mơ tới anh. Ban ngày nhiều cô chỉ nghĩ đến anh thôi.
Annette, con gái ông hương sư, kể với cô bạn thân nhất rằng
anh ấy đã hôn mình trong khi khiêu dụ.
Nhưng chính ra cô chẳng nên tâm sự chuyện ấy ngay cả với cô bạn thân này. Khó mà giữ kín được những chuyện bí mật như vậy. Nó cứ như những hạt cát nằm trong một cái túi thủng lọt ra tứ tung. Và chẳng bao lâu, dù Rudy đứng đắn và trung hậu đến mấy, người ta cũng đồn rằng anh hay hôn con gái trong khi khiêu dũ. Thực ra, những cái hôn ấy chỉ vẹn vẹn có một cái mà anh đã tặng Annette, nhưng cô không phải là người mà anh yêu. Ở vùng dưới gần thị trấn Bét, giữa một đám hồ đào lớn, cạnh dòng sông chảy xiết, có nhà một ông chủ cối xây giàu có. Nhà ông ta to và đẹp, có 3 tầng, với những mái chòi lập chị lấp lánh dưới ánh nắng hoặc ánh trăng. Trên chòi lớn nhất có gắn một cây chong chóng hình quả cam, có mũi tên xuyên qua để kỷ niệm Zomten. Cái cối xây máy trông rất ngoạn mục và còn có vẻ trù phú nữa. Các họa sĩ thích tính để vẽ, nhưng không ai có thể biểu hiện được trong một bức họa vẻ duyên dáng yêu kiều của cô con gái ông chủ cối xây. Đó là ý kiến của Judy. Dù sao, hình ảnh cô thiếu nữ đã ghi tạc khắc sâu vào tim anh. Một cái nhìn của nàng ba bé xinh đẹp đã đột nhiên thiêu đốt tâm hồn anh như một mớ bùi nhùi trong phút chốc gây nên đám cháy. Có điều lạ là cô gái xinh đẹp con ông chủ cối xây không ngờ đến chuyện gì cả. Cô và Judy chưa bao giờ trao đổi với nhau một lời. Người cha giàu có và cô con gái xinh đẹp xem như cao quý vì có của nên khó mà gần được. Judy tự nhủ, nói cho cùng chẳng ai có thể dắt dẻo trên cao đến nỗi không thể đụng đến được. Chỉ cần biết leo, và dù cho có phải leo dốc dựng đứng đến đâu cũng không bao giờ ngã, miễn là đừng có tin rằng mình sẽ ngã. Ta thấy
anh chàng luôn luôn nhớ tới bài học của con mèo nhà ông ngoại. Một hôm Judy có việc đi bếp, đó là cả một cuộc du lịch. Thời đó đường xe lửa còn lâu mới làm xong, Judy mang theo thung lũng dài, có dải sông Rhone uốn khúc. Khi chạy qua đây còn là một dòng nước nguy hiểm, luôn luôn sẵn sàng tràn ra ngoài tàn phá ruộng đồng, nhà cửa. Qua sông, thung lũng ngoắt đi và ngày càng hẹp lại. Gần đến St. Moritz thì chỉ còn đủ chỗ cho sông và đường cái đi qua. Quá tí nữa sừng sững một ngọn tháp cổ trông như một người lính canh đứng gác địa giới tổng phan tận cùng ở đó. Qua một cái cầu là đi vào địa hạt tổng Vos, thị trấn đầu tiên ta gặp là Bec. Thung lũng lại mở rộng ra phì nhiêu và mỹ lệ, trông như một khu vườn trồng tan hồ đào và hạt dẻ. Đây đó có những đám lựu và trắc bá, khí hậu ấm, dễ chịu, tưởng như ở nước Ý. Judy tới bếp, giải quyết công việc xong, anh đi dạo chơi quanh vùng Cối Xay. Anh muốn hỏi thăm một người làm ở Cối Xay nhưng không gặp ai cả. Anh không tìm ra một tí vết tích nào của ba bếp. Thật là một việc chẳng may. Chiều đến, không khí ngát mùi xạ hương và bách lý đang ra qua. Ánh trăng dường như chứa đầy hương xương trải lên những đỉnh núi xanh tươi, một màn sa mỏng. Bốn bề tĩnh mịch nhưng không phải là cái yên lặng của giấc ngủ hay sự chết chóc. Người ta có cảm tưởng như tạo hóa bừng tỉnh giấc, nín thở để làm mẫu cho một nhà họa sĩ thiên thần muốn quà lại hình ảnh mình trên nền trời xanh. Đó đây, giữa đồng ruộng mọc lên những cột to để những đường dây điện tín chạy qua thung lũng trầm lặng. Người ta nhìn thấy một vật không động đậy tựa vào một trong những cột điện đó, mà người ta dễ nhầm với một khúc cây khô. Đó là Judy, cũng im lìm như cảnh vật, mặc dù anh không ngủ và cũng chưa chết. Việc thông báo các sự kiện lớn lao, tin các đế quốc sụp đổ chạy qua dây điện mà không làm cho sợi dây rung chuyển hoặc phát ra một tiếng động như thế nào, thì những ý tưởng mãnh liệt chạy qua óc Judy cũng như thế. Vẻ người của anh không để lộ ra một tí gì để người ta đoán được ý nghĩ của anh cả. Chỉ có cái mà anh đang nghĩ đến mới có thể mang lại hạnh phúc cho đời anh và sẽ làm anh bận tâm từng giờ, từng phút. Bác anh đăm đăm nhìn vào một điểm, một tia sáng nhỏ lấp lánh trong dòm cây. Tia sáng đó phát ra từ buồng cô Babette trong nhà ông chủ Cối Xay. Trong Rudy đứng lặng yên và chăm chú nhìn như vậy, người ta tưởng anh đang tìm một con nai. Nhưng lúc này anh là con mồi thì đúng hơn là một người đi săn. Anh giống như một con nai, đứng lên chớp một tảng đá trơ trơ như tạc vào núi. Bất thình lình nghe tiếng động của một hòn đá rơi chồm lên và biến mất. Chính Judy là như thế đó. Một ý nghĩ nữa thoáng qua đầu anh. Anh bất giác cựa quậy và tự nhủ. Không bao giờ lùi bước. Không bao giờ thất vọng, cứ liều vào Cối Xay chào ông chủ, chào cô Babette. Nói như vậy có gây không nhỉ? Khi tin chắc không ngã thì chẳng thể ngã được. Nếu số mình phải là chồng cô Babette thì dù sao cũng phải để cho cô ta trông thấy mình cái đã. Anh bước đi, lòng đầy can đảm. Anh đã thấy rõ ràng ý muốn của mình, lấy Babette. Anh đi dọc bờ sông nước vàng cuốn ầm ầm, mang theo con đường mòn có hàng liễu rủ cành xuống nước tới nhà ông chủ Cối Xay. Nhưng đúng như trong bài hát cổ, cả nhà đi vắng, chỉ còn lại chú mèo. Thực tế chỉ có mèo nằm trên bậc thềm trước cửa, nó còng lưng lên kêu meo. Nhưng Judy không còn hiểu được tiếng nói của loài vật nữa. Anh gõ cửa, không ai nghe thấy, chẳng ai ra mở. Con mèo lại kêu meo meo. Hồi trước thì Judy có thể hiểu ngay là không có ai ở nhà cả. Bây giờ anh phải đi sang Cối Xay để hỏi thăm xem thế nào. Ở đấy người ta cho biết là ông chủ đi chơi xa, đến tận Intetlaken, Babette cùng đi với ông. Họ đi xem hội thi bắn khai mạc vào ngày hôm sau và kéo dài 8 ngày. Thiện xạ của các tổng người Đức sẽ tập hợp tại đây. Tội nghiệp cho Judy, anh đến bác thật là không đúng lúc. Quay về đi thôi. và anh thực hiện điều ấy một cách ngoan ngoãn. Anh đi suốt đêm về đến nhà. Nhưng bạn có biết không, anh ta không buồn. Sáng hôm sau, anh đã trở lại vui vẻ như cũ. Hay nói cho đúng hơn, đức tính ấy chưa bao giờ rời anh cả. Anh nghĩ thầm, như thế là Babette đi Intet-Lacan cách đây mấy ngày đường. Phải, nếu theo đường cái lớn, nhưng nếu ta đi đường mòn tắt qua núi thì có thể đến nhanh hơn. Đó chính là con đường dành cho thợ săn nai. Mình đã qua đường ấy một lần hồi còn bé, khi còn ở nhà ông ngoại ra đi đến đấy. À, mà lại có hội thi bắn ở Intet-Lacan, thế thì mình sẽ là hiệp sĩ quán quân, và một khi quen nhau thì cũng là hiệp sĩ trong trái tim nàng Babette. Anh lấy hành lý, diện bộ quần áo ngày lễ, khoác súng, đeo túi săn, vượt núi đi theo con đường ngắn nhất. Hội thi sáng nay mới bắt đầu và còn kéo dài suốt một tuần lễ nữa. Người ta đã nói với anh rằng trong 8 ngày đó, ông chủ Cói Xây sẽ ở nhà họ hàng ông ở Intet-Lacan. Vì vậy không nên trì hoãn một phút nào cả. Judy vượt núi Jemmy đi Green Devon. Anh bước đi nhanh nhẹn, vui vẻ. Không khí tươi mát dùng Amber tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh thấy thung lũng ngày càng hạ thấp xuống sau anh. Chân trời mở rộng. Đây xuất hiện một ngọn núi tuyết, kia lại một ngọn khác. Cuối cùng anh thấy trước mặt là tất cả một dãy những đỉnh núi Amber một màu trắng toát. Anh biết tất cả các ngọn. Anh ngắm nhìn ngọn Surrey Chalk đang trở thẳng lên trời như một ngón tay khổng lồ bọc tuyết. Anh vượt những cao điểm trên đường và tiến gần đến những bãi cỏ trong thung lũng, nơi anh đã sống khi còn thơ ấu. Không khí nhẹ nhàng làm tâm hồn anh lâng lâng. Núi và thung lũng rực màu qua lá xanh tươi. Tim Judy cảm thấy tất cả nỗi say sưa của tuổi trẻ, những tiếng nói trong nội tâm kêu lên với anh. Người ta không bao giờ già, hãy vui sướng tận hưởng cuộc đời, sống tự do như chim trời. Hãy bay đến những nơi mà thú vui đang gọi ta. Anh lại thấy những con chim nhạn thân yêu vẫn luôn luôn hát Vox, Vox, Ov. Tất cả đều náo nhiệt và vui sướng. Dưới kia, đồng cỏ trải ra như một tấm thảm bằng nhung xanh. Đây đó điểm những ngôi nhà gỗ màu sẫm. Người ta nghe thấy tiếng réo ầm ầm của nước sông Lysine. Judy lại trông thấy những con sông băng, những tảng băng màu ngọc bích, những khe núi trống hốc. Chuông nhà thờ vang lên như chào đón anh trở về. Tim anh rộn lên, tràn ngập những kỷ niệm thân yêu thời thơ ấu. Hình ảnh Babette biến đi một lát khỏi tâm trí anh. Anh đang đi trên chính con đường cũ mà hồi bé anh đem bán cho du khách những cái nhà gỗ nhỏ do ông ngoại đẽo gọt. Ôi, tội nghiệp cho ông ngoại. Nhà ông ở trên kia giữa rặng thôn, người khác đã đến ở rồi. Các em chạy đến bán đồ chơi cho anh. Một em trong bọn mời anh một đóa hoa hồng dùng Amber. Anh cầm lấy và coi như một niềm tốt. Lúc ấy anh lại nghĩ đến ba bé rồi. Anh đi nhanh xuống núi, qua cầu ở ngã ba hai nhánh sông Lysine. Anh đã rời khỏi vùng rừng thông, chỗ nào cũng có cây ăn quả. Hai bên đường đầy những cây hồ đào sợp bóng. Cuối cùng, anh thấy nhiều cờ xí tung bay trước gió. Cờ Thụy Sĩ giống như cờ Đan Mạch. Nếu có hình thập trắng trên nền đỏ, Intet-Lacan đã ở trước mặt anh. Đối với anh, đó là một thị trấn đẹp có 102 trên đời, được trang điểm để đón ngày hội. Đây không phải là một đám nhà đen, nặng nề, to lớn và trang điểm, mà là những gian nhà gỗ vui mắt xếp đặt một cách linh hoạt. Có hai dãy nhà đẹp nhất mới xây dựng. Lần trước Judy đến Intet-Lacan chưa có dãy phố ấy. Mỗi ngôi nhà xinh đẹp ấy có bao lưng chạy quanh bốn phía. Gỗ làm nhà được đẽo gọt chạm trổ rất đẹp mắt. Cả những khung cửa sổ và những rìa mái nhô ra ngoài vườn đầy hoa, ngăn cách nhà với mặt đường cũng chạm trổ như vậy. Phía sau chạy dài những bãi cỏ lớn xanh tươi, trên đó có những đàn bò cái đang gặm cỏ, tiếng chuông đeo trên cổ vang đi xa xa. Tứ phía những ngọn núi cao siết chặt lấy thung lũng, trừ những khoảng giữa mở ra cho ta nhìn thấy ở phía chân trời ngọn Zumfaro,
bạc quàng của dãy Amber với tất cả vẻ quy quàng của nó. Các ông các bà từ các xứ đến đông nghịch, họ mới diện làm sao? Trong đám các ông các bà thụy sĩ ấy, từ các tổng cáo về quần áo đẹp muôn màu muôn vẻ mới thích mắt làm sao? Nhà nào cũng treo cờ từ trên đến dưới trang hoàng bằng tranh và các câu châm ngôn vui nhộn, khắp nơi thật là náo nhiệt. Chỗ nào cũng có tiếng đàn, tiếng hát, tiếng nhạc phát ra từ những đàn phong cầm có tai dặn từ các đoàn nhạc sĩ hát rong. Thêm vào đó tiếng reo vui vẻ, người hurra gọi nhau trong đám đông. Giữa tiếng ồn ào ấy, người ta nghe thấy tiếng súng bắn đều đều. Đó là bản nhạc êm dịu nhất đối với Judy. Nó làm cho anh quên cả ba bé, mặc dù chính vì nàng mà anh đã đến đây. Các thiền xạ vội vã chen nhau về phía các bia bắn, mỗi người đeo một số thứ tự ở giữa mũ, xung quanh quấn một vòng lá rồi. Judy vội nhập bọn với họ. Anh là người bắn giỏi và may mắn nhất, không bắn ra ngoài điểm đen phát nào. Xung quanh anh người ta xì xào: "Cái anh thợ săn trẻ tuổi lạ mặt này là ai thế nhỉ? Anh ta nói tiếng Pháp, có lẽ là người tổng fan." Người thì bảo: "Anh ấy còn nói sỏi cả tiếng Đức theo giọng chúng ta nữa. Nghe như thuở bé anh ta đã sống ở gần đây, ở Green Denvan." Người thanh niên ấy thật tràn đầy sức sống, mắt long lanh, ngắm rất tinh và tay rất vững. Hạnh phúc đã làm cho anh dũng cảm thêm, vả lại Judy vốn đã là người can đảm. Chẳng mấy lúc, một dòng người hâm mộ dây quanh lấy anh, người ta khen anh và lớn tiếng tâng bốc anh. Thực ra Babette đã gần như hoàn toàn biến đi trong tâm trí anh. Bỗng, một bàn tay nặng nề đập vào vai anh và một người hỏi bằng tiếng Pháp với một giọng khó nghe: "Anh ở Tổng Van phải không?" Judy quay lại và trông thấy một người to lớn, mặt mày hớn hở. Đó là ông chủ có xây giàu có ở Bess. Thân hình to béo của ông ta che lấp cả cô Babette xinh đẹp. Nàng len được qua người ông và tiến về phía chàng thanh niên, nhìn chàng bằng cặp mắt quyền đẹp và sắc sảo. Người dân quê giàu có này lấy làm thích thú vì một người thợ săn cùng quê lại là người bắn giỏi nhất và giành được nhiều giải thưởng cao nhất. Ông ta lấy làm vui sướng hả hê như được chia sẻ nỗi vinh dự ấy. Quả nhiên là Judy đã gặp vận may. Những người mà vì họ anh đã đến Interlaken, và khi đến nơi anh đã quên mất họ, thì nay đã thân đến tìm anh. Hai bên bắt chuyện với nhau và trở nên thân mật ngay. Như Judy đã hứa hẹn, bây giờ anh đã là hiệp sĩ quán quân của hội thi bắn. Còn ông chủ có xây ở bếp thì là người được dị nể nhất vì ông ta giàu và có cái cối xây đẹp nhất. Bởi vậy, họ đã bắt tay thân thiện với nhau, việc mà từ trước tới nay họ chưa từng làm. Nàng ba bé xinh đẹp cũng vui lòng chìa tay cho Judy. Chàng nắm chặt tay nàng và nhìn nàng đến nỗi nàng đỏ mặt, thẹn thùng. Ông chủ cối xây kể lại rằng ông và cô con gái vừa mới qua một cuộc diễn du. Ông nói đến những thành phố lớn mà họ đã được thấy. Họ đã đi xe ngựa, xe lửa và tàu thủy. Judy nói: "Tôi đã theo một con đường ngắn hơn, tắt qua núi. Khi đã muốn thì núi cũng chẳng cao đến nỗi không trèo qua được." Ông chủ cối xây nói: "Nhưng cũng có thể ngã gãy cổ, nên bộ dạng anh có vẻ liều lĩnh, rồi cũng có phen." Judy đáp: "Ai không nghĩ đến chuyện ngã thì chẳng bao giờ ngã." Người bà con mà ông chủ cối xây đến chơi nguyên cũng là người cùng tổng, nên mời Judy về nhà ăn cơm. Lời mời đó làm cho Judy rất vui thích. Anh đã gặp may cũng như tất cả những người tự tin. Họ thường tự nhủ: "Trời cho ta vô khối hạt dẻ, nhưng trời không bóc sẵn cho chúng ta đâu." Judy ngồi trong nhà ấy như người trong gia đình. Người ta nâng cốc để chúc sức khỏe anh và mừng thành tích oanh liệt của anh. Bà bé cũng chạm cốc với anh.
Rudy cảm thấy sung sướng vô cùng. Đến chiều, tất cả mọi người đi chơi ngoài phố, dưới hàng cây hồ đào lớn, trước những khách sạn tráng lệ. Nhưng vì đông người chen nhau, Rudy đưa cánh tay cho Babette và nàng nắm lấy. Rudy không nén được nỗi vui sướng lộ rõ trên nét mặt, để có thể tự do bộc lộ nỗi hân hoan của mình một cách thoải mái. Anh nói rằng sở dĩ anh vui vẻ như vậy vì anh vừa gặp những bạn tốt nhất của anh. Anh tỏ vẻ mãn nguyện một cách hồn nhiên và đầy đủ, đến nỗi Babette thấy cần phải siết chặt tay anh để chúc mừng anh. Họ đi như một cặp quen biết nhau từ lâu. Cô bé xinh đẹp rất vui vẻ và tinh nghịch. Nàng làm Judy thích nhất khi nàng chỉ cho Judy quan sát cách phục sức quá đáng và lố lăng của các bà lớn ngoại quốc và khi nàng bắt chước dáng đi kiểu cách của họ. Nàng nói tiếp, dù sao cũng không nên cười họ nhiều vì trong bọn họ có những người rất tốt, đáng yêu và nhân hậu. Nàng kể rằng mẹ đỡ đầu nàng là một người Anh rất quý phái, 18 năm trước đây đã ở Bess khi bà bé ra đời. Chính cái trăm bằng vàng hiện cô đang cài trên đầu là của bà ta cho. Bà mẹ đỡ đầu đã hai lần viết thư bảo Babette năm nay phải đến Interlaken chơi với bà, và các cô con gái của bà đã nhiều tuổi nhưng chưa chồng. Các cô con bà mẹ nuôi chưa đầy 30 tuổi, còn Babette thì mới 18. Thế rồi cái miệng xinh xinh ấy không ngừng lại lấy một lúc, và tất cả những gì mà Babette nói quyên thuyên đối với Judy đều là tối quan trọng cả. Cuối cùng đến lượt anh giải bài điều anh muốn nói. Đã biết bao nhiêu lần anh đến Bess, anh biết cái cối xay rất rõ ràng. Đã bao lần anh trông thấy Babette, và dĩ nhiên là không bao giờ nàng để ý đến anh. Vừa rồi đây anh đã đến nhà nàng như thế nào, với vô số ý nghĩ mà anh phải giữ kín trong lòng. Anh được biết là nàng và cha nàng đã ở khá xa, nhưng cũng không đến nỗi xa lắm, vì anh đã đuổi kịp bằng cách vượt qua dãy Amber. Anh nói tất cả những cái đó với nàng và còn nhiều chuyện khác nữa. Anh đã cho nàng biết nỗi ngây ngất khi được ở bên nàng. Chính chỉ vì nàng thôi mà anh đến Interlaken, chứ tuyệt nhiên không phải vì xem hội. Bà bé trở nên trầm lặng hẳn đi. Có lẽ những lời tâm sự vượt quá những điều mà nàng có thể hiểu được. Trong lúc họ chuyện trò như vậy, mặt trời lặn xuống và biến sao những núi cao. Ngọn Zumfaro sáng rực lên giữa một nền trời đỏ sẫm. Quanh đấy những ngọn núi xanh tươi xếp thành tầng. Đám đông dừng lại để ngắm nghía quang cảnh quy hoàng đó. Babette vừa nhìn bức tranh tuyệt diệu ấy, vừa nói.
Chẳng đâu có một kỳ quan như vậy.
Rudy đáp.
Vâng, chẳng đâu có.
Mắt chăm chăm nhìn người thiếu nữ. Anh thở dài, nói thêm.
Ngày mai tôi phải đi rồi.
Bà bé thì thầm.
Mời anh đến thăm chúng tôi ở Bếp. Việc đó chắc chắn sẽ làm cho cha tôi vui lòng.
Hôm sau khi vượt núi trở về, Rudy phải mang không biết bao nhiêu là thứ. Anh đã được thưởng 3 cái cốc bạc, 2 khẩu súng hảo hạng và cả một bộ đồ ăn bằng bạc. Nhưng so với những lời cuối cùng của bà bé, những của cải đó không thấm thía vào đâu. Anh không ngừng nghĩ đến những lời nói của Babette chiều hôm trước. Có thể nói, chúng đã chắp cánh cho anh vượt qua những ngọn núi hiểm trở. Trời rét như cắt, ẩm ướt, xám xịt. Mây thấp trải ra như một màn tang trên các ngọn núi che lấp các đỉnh phủ tuyết. Không một tiếng gì vui, không có chim hót mà cũng chẳng có tiếng nhạc. Người ta nghe thấy tiếng rìu đều đặn của điều phu, tiếng thân cây thông lao ầm ầm xuống chân núi, tiếng gió rít ai quán, tiếng gầm thét ầm ĩ của sông Lucina. Bỗng một người con gái hiện ra bên cạnh chàng thợ săn. Anh không trông thấy cô ta đi tới, cô ta cũng leo núi. Đôi mắt cô có một quy luật khác thường buộc người ta phải chăm chú nhìn vào. Đôi mắt ấy trông như pha lê, sâu thăm thẳm, nói đúng hơn là kỳ dị. Rudy đầu óc luôn luôn nghĩ đến Babette và tình yêu, buộc miệng hỏi cô ta.
Cô có người yêu chưa?
Cô vừa cười vừa trả lời như cách một người nói dối.
Tôi chưa hề có.
Cô lại nói thêm.
Đừng rẽ lối này, đi sang bên trái gần hơn.
Anh đáp. Phải, để mà lăn xuống vực ấy à? Đã không biết là còn chỉ đường cho người khác.
Cô ta cãi. Tôi rất biết rõ phải đi đường nào. Tôi làm chủ được ý nghĩ của tôi. Anh thì còn đang mơ đến chuyện với thung lũng. Nhưng ở đây thì phải nghĩ đến nữ thần băng giá. Người ta đồn rằng ngài hay giật chết người lắm.
Rudy trả lời. Tôi chẳng sợ bà ấy. Khi tôi còn bé đã có lần bà ta phải buông tôi ra. Bây giờ đã lớn rồi, bà ấy bắt thế nào được tôi?
Trời tối dần, đổ mưa. Rồi từng cơn gió tuyết tạt đến làm tối mắt Rudy. Cô gái bảo anh.
Đưa tay đây để tôi dắt anh lên.
Rudy bảo.
Cô mà lại dắt tôi. Xin cảm ơn, tôi chưa cần đến đàn bà giúp tôi leo núi.
Tách khỏi cô bạn đồng hành, anh sảo bước. Một cơn bão tuyết ập đến, gió thổi điên cuồng. Rudy nghe thấy đằng sau mình tiếng cô gái cười và hát những điều kỳ dị. Anh nghĩ thầm, có lẽ là một phép ma nào đấy của nữ thần băng giá. Và anh đang đi ngay kề nơi bà mẹ đáng thương của anh đã cùng với anh ngã xuống địa hạt của một nữ thần quái ác. Cuối cùng tuyết ngớt dần, nhìn về phía sau không thấy dấu vết của một người nào khác. Nhưng anh còn nghe thấy tiếng cười và tiếng hát tựa như không phải tiếng người. Lên tới đỉnh núi, đến con đường nhỏ dẫn xuống thung lũng sông Kron, nhìn về phía ngọn Palang, anh thấy hai ngôi sao rất đẹp lấp lánh trên trời xanh. Anh nghĩ đến đôi mắt xinh xinh của ba bé, đến hạnh phúc của mình. Và những ý nghĩ ấy đã an ủi anh, làm anh quên cả mệt nhọc và giá rét anh vừa trải qua. Bà tím già reo lên.
Chớ mang những thứ gì về mà đẹp thế, trông như những đồ dùng của vua chúa ấy.
Đôi mắt diều hâu của bà sáng lên khi trông thấy những đồ dùng bằng bạc. Bà cảm động, đầu lắc lư, trông đến buồn cười. Bà tiếp.
Chúc cháu may mắn, Judy ạ. Thím phải thưởng cho cháu yêu của thím một cái hôn mới được.
Judy để cho thím hôn, nhưng tỏ vẻ không thích lắm. Bà lão lại còn nói thêm.
Quả thật cháu tôi đẹp trai.
Thôi, thím đừng nhồi những ý nghĩ ấy vào đầu cháu. Judy cười, trả lời. Nhưng lần này anh có vẻ hài lòng.
Bà thím nói. Thím vẫn cho là cháu gặp nhiều may mắn.
Vâng, thím nói thế, cháu xin tin lời thím.
Anh nghĩ đến bà bé.
Anh nóng ruột muốn đi xuống thung lũng. Mấy hôm sau anh tự nhủ, chắc là họ phải về rồi. Họ dự định về đến nhà từ cách đây 2 ngày rồi kia mà. Mình không chịu được nữa rồi, đến phải đi bếp thôi. Anh đến đấy, quả nhiên đã gặp ngay ông chủ có say và cô con gái. Anh được đón tiếp rất niềm nở. Họ chuyển cho anh lời thăm hỏi của họ ở Intech Laken. Trái với mọi ngày, bà bé gần như không nói chuyện gì, nhưng mắt cô nói nhiều hơn và thấy là đủ với siêu đi. Mọi khi thì ông chủ có say thích nói, ông vẫn quen bỡn cợt cho người khác cười. Ông chẳng là một người chủ có say giàu có đấy sao? Nhưng lần này ông lại thích nghe những chuyện săn bắn của siêu đi hơn. Anh kể lại những trường hợp khó nhọc nguy hiểm đang chờ đợi người thợ săn nai trên các dãy Alper khi họ phải trượt trên cầu tuyết mà băng giá đã gắn liền vào đá hoặc vượt vực thẳm trên thân cây tùng lung lay mà gió bão đã đánh ngã vào giữa hai hòn núi. Rudy vừa kể vừa phấn khởi hẳn lên. Mắt anh sáng rực khi nói đến đời người thợ săn hay khi nói đến những trận băng lở khủng khiếp. Rudy nhận thấy rõ mình ngày càng gây được cảm tình với ông chủ cối xay bằng tất cả những chuyện ấy. Ông ta thích nghe nhất chuyện đại bàng và chim ưng. Judy kể tiếp. Cách đây không xa, cũng thuộc Tổng Van, có một tổ chim ưng làm rất khéo với một tảng đá mọc nhô ra ngoài. Trong tổ có một con chim ưng non, nhưng không tài nào bắt được. Mấy ngày gần đây có một người anh hứa cho tôi một nắm tiền vàng để bắt sống nó cho ông ta. Nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Thử làm việc ấy thì thật là một chuyện điên rồ. Trong khi đó, sự vang được rót ra liên tiếp, chẳng khác gì câu chuyện thao thao bất tuyệt của người thợ săn. Anh ra về lúc nửa đêm, nhưng còn cho là mình về quá sớm. Còn thấy ánh đèn sau dòm cây, thì anh còn ngoái cổ lại nhìn. Một lát sau, chú mèo phòng khách trèo qua cửa tò vò lên mái nhà và gặp chú mèo nhà bếp đang trườn thấy ống máng. Mèo phòng khách bảo,
này, các cậu biết chuyện gì không? Họ đã ngầm đính hôn với nhau, ông bố chẳng biết gì cả.
Judy và Babette đã úp chân vào nhau dưới gầm bàn.
anh ta đã 3 lần dẫm chân lên cẳng trước của tớ, nhưng tớ không kêu vì như thế thì lộ chuyện mất.
Mèo nhà bếp đáp: tớ thì chẳng có câu nệ đến thế.
Mèo phòng khách lại nói: ở dưới bếp khác, trên phòng khách khác, phải biết thân biết phận các hạng người. Nhưng tớ còn rất muốn biết xem ông chủ có say sẽ nói gì khi ông ta biết chuyện này.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nữ thần băng giá của nhà văn Anderson. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.